Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này How to Grow Rich with the Power of Compounding của Praveen Kumar và Prashant Kumar là một cuốn sách tài chính cá nhân ngắn, tập trung vào cơ chế lãi kép và vai trò của thời gian trong việc tích lũy tài sản. Sách thuộc dòng hướng dẫn tạo dựng của cải dành cho người mới bắt đầu với mục tiêu biến một nguyên lý tài chính quen thuộc thành các lựa chọn dễ áp dụng hàng ngày. Thay vì đi sâu vào lựa chọn cổ phiếu, quỹ hay chiến lược giao dịch cụ thể, tác giả nhấn mạnh việc bắt đầu đầu tư, duy trì đóng góp đều đặn và để lợi nhuận tiếp tục sinh lợi nhuận. Nội dung còn mở rộng sang hiệu ứng đường hầm, điểm khối lượng tới hạn, tác động của lạm phát, mặt trái của lãi kép khi nợ tăng lên và việc dùng đòn bẩy. Thông điệp trung tâm là sự giàu có không chỉ phụ thuộc vào khoản tiền ban đầu lớn mà còn phụ thuộc vào tính đều đặn, kỷ luật, thời gian và nhận thức đúng về rủi ro. Đây là một bản nhập môn mang tính khích lệ hơn là một cẩm nang đầu tư chuyên sâu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lãi kép được trình bày như quá trình lợi nhuận, tiếp tục tạo ra lợi nhuận. Trọng tâm của sách là nguyên lý lãi kép, tức khoản tiền đầu tư không chỉ tăng nhờ vốn ban đầu mà còn tăng nhờ phần lợi nhuận đã tích lũy từ các giai đoạn trước. Tác giả xem đây là cơ chế quan trọng nhất để giải thích vì sao những khoản đóng góp nhỏ, nếu được duy trì đủ lâu, có thể tạo ra chênh lệch lớn. Điểm đáng chú ý không phải là lời hứa về mức sinh, lời cố định, mà là cách sách hướng người đọc nhìn vào cấu trúc tăng trưởng theo thời gian. Trong những năm đầu, kết quả thường trông khá khiêm tốn vì phần lợi nhuận sinh ra còn nhỏ. Khi số dư lớn hơn, cùng một tỷ lệ lợi nhuận sẽ tạo ra số tiền tăng thêm lớn hơn. Vì vậy, trì hoãn thường gây thiệt hại không chỉ ở số tiền chưa đầu tư, mà còn ở nhiều vòng tái đầu tư bị bỏ lỡ. Sách dùng ý tưởng đóng góp hàng ngày để hạ thấp rào cản tâm lý rằng đầu tư chỉ dành cho người có thu nhập cao. Tuy nhiên, về mặt thực tế, lãi kép chỉ phát huy khi lợi nhuận được tái đầu tư, chi phí được kiểm soát và nhà đầu tư có thể duy trì kế hoạch. Nó không xóa bỏ rủi ro thị trường, cũng không bảo đảm mọi khoản đầu tư sẽ tăng giá. Giá trị của lập luận nằm ở việc chuyển trọng tâm từ tìm kiếm kết quả tức thì sang xây dựng một quy trình tích lũy lâu dài. Thứ hai, hiệu ứng đường hầm và khối lượng tới hạn giải thích vì sao giai đoạn đầu dễ nản lòng. Sách nêu hiệu ứng đường hầm và khối lượng tới hạn để diễn giải một trải nghiệm phổ biến của người tiết kiệm là làm đúng nhưng chưa thấy kết quả rõ rệt. Hiệu ứng đường hầm có thể hiểu là giai đoạn tiến triển bị che khuất khi người đọc đều đặn dành tiền đầu tư nhưng giá trị tài sản chưa tăng đủ nhanh để tạo cảm giác thay đổi. Đây là vấn đề về nhận thức thời gian. Con người thường đánh giá một kế hoạch dựa trên kết quả ngắn hạn, trong khi lãi kép cần một thời gian dài trước khi đường tăng trưởng trở nên rõ nét. Khái niệm khối lượng tới hạn bổ sung cho ý này. Khi vốn tích lũy và lợi nhuận tái đầu tư đạt quy mô nhất định, phần tăng trưởng hàng năm có thể trở nên đáng kể hơn khoản đóng góp mới. Sự chuyển biến đó khiến nhiều người tưởng rằng thành quả đến đột ngột, dù thực tế nó được xây dựng từ rất nhiều kỳ đóng góp nhỏ trước đó. Về ứng dụng, thông điệp của sách là cần theo dõi thói quen và số tiền đóng góp, thay vì chỉ nhìn biến động ngắn hạn của tài khoản. Một kế hoạch tốt nên có mục tiêu, lịch góp vốn và khả năng chịu đựng rủi ro phù hợp. Khái niệm này không có nghĩa mọi danh mục đều chắc chắn sẽ vượt qua một ngưỡng tăng trưởng. Nó chủ yếu nhắc người đọc rằng tính kiên trì phải đi cùng lựa chọn đầu tư hợp lý và sự đánh giá định kỳ. Thứ ba, bắt đầu từ khoản nhỏ là chiến lược tạo vốn, không phải lời hứa làm giàu nhanh. Một nội dung thực dụng của cuốn sách là câu hỏi làm thế nào tìm ra tiền để đầu tư. Tác giả muốn thay đổi quan niệm rằng chỉ những khoản tiền lớn mới có ý nghĩa. Khi một người giành được một khoản nhỏ theo ngày, tuần hoặc tháng, họ đang tạo hai điều cùng lúc là vốn đầu tư và kỷ luật tài chính. Khoản đóng góp nhỏ giúp việc bắt đầu dễ hơn bởi nó buộc người đọc xem xét chi tiêu thường ngày, xác định các khoản có thể cắt giảm rồi chuyển phần chênh lệch thành tài sản. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với người chưa có kinh nghiệm vì họ có thể xây dựng thói quen trước khi phải đối diện với các quyết định lớn hơn. Tuy vậy, ví dụ về một khoản tiền nhỏ có thể trở thành tài sản lớn chỉ có ý nghĩa minh họa. Kết quả thực tế phụ thuộc vào thời gian đầu tư, tỷ suất sinh lời sau chi phí, mức đóng góp tăng thêm, thuế, lạm phát và những gián đoạn thu nhập. Sách vì thế hữu ích nhất khi được đọc như lời nhắc về nguyên tắc ưu tiên tài sản dài hạn, không phải như công thức định lượng để trở thành triệu phú. Người đọc cần biến thông điệp thành một ngân sách cụ thể, lập quỹ dự phòng trước, tránh đầu tư số tiền có thể cần gấp, rồi mới tự động hóa phần đóng góp định kỳ. Chính tính đều đặn, thay vì quy mô của một lần góp vốn, là cầu nối giữa ý định và quá trình tích lũy. Thứ tư, lãi kép ngược cho thấy nợ đắt đỏ có thể phá hủy quá trình tích lũy. Cuốn sách không chỉ nói về mặt tích cực của lãi kép, mà còn đề cập đến lãi kép ngược, tức cơ chế khiến nghĩa vụ nợ tăng nhanh khi lãi chưa trả tiếp tục bị cộng vào dư nợ. Đây là phần cần thiết vì một kế hoạch xây dựng tài sản có thể bị triệt tiêu nếu người đọc, đồng thời duy trì nợ lãi suất cao. Khi tiền vay được dùng cho tiêu dùng ngắn hạn, người vay không chỉ hoàn trả số tiền đã chi mà còn phải trả chi phí vốn qua nhiều kỳ. Nếu chỉ trả ở mức tối thiểu, thời gian hoàn tất nghĩa vụ có thể kéo dài và tổng chi phí tăng lên đáng kể. Đối lập giữa đầu tư và nợ trong sách tạo ra một tiêu chuẩn ưu tiên rõ ràng. Trước khi kỳ vọng lợi nhuận dài hạn từ đầu tư, người đọc cần hiểu lãi suất thực tế của các khoản nợ, điều kiện trả nợ và rủi ro trễ hạn. Về nguyên tắc, giảm nợ có lãi suất cao thường mang lại lợi ích chắc chắn hơn việc theo đuổi một khoản đầu tư có lợi nhuận chưa xác định. Tuy nhiên, không phải mọi khoản nợ đều giống nhau. Sách có nhắc tới đòn bẩy để tăng lợi nhuận, nhưng đòn bẩy cũng làm khuếch đại thua lỗ và áp lực trả nợ. Vì vậy, người đọc không nên suy ra rằng vay tiền để đầu tư là con đường mặc định. Ý nghĩa bền vững của phần này là quản trị nợ phải là một bộ phận của chiến lược lãi kép, bởi bảo vệ dòng tiền chính là bảo vệ khả năng đầu tư đều đặn. Cuối cùng, lạm phát và đòn bẩy đặt giới hạn thực tế cho tham vọng tăng trưởng tài sản. Sách đưa lạm phát và đòn bẩy vào thảo luận để tránh xem lãi kép như một phép tính tách rời đời sống kinh tế. Lạm phát làm giảm sức mua của tiền theo thời gian, nên một danh mục có giá trị danh nghĩa tăng chưa chắc đã cải thiện mức sống tương ứng. Điều người đọc cần quan tâm là lợi nhuận sau khi xét chi phí, thuế và mức tăng giá, chứ không chỉ là con số hiển thị trên tài khoản. Nhận thức này giúp lý giải vì sao giữ toàn bộ tiền nhàn rỗi dưới dạng tiền mặt trong thời gian dài có thể làm suy giảm giá trị thực, dù số dư không giảm. Trong khi đó, đòn bẩy là việc sử dụng vốn vay hoặc nguồn lực bên ngoài để mở rộng quy mô vị thế đầu tư. Nó có thể tăng lợi nhuận nếu kết quả thuận lợi, nhưng cũng làm mức lỗ tăng nhanh khi dự báo sai hoặc thị trường biến động. Chi phí vay yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm và áp lực thanh toán khiến đòn bẩy không phù hợp với mọi người, đặc biệt là người mới đang xây dựng nền tảng tài chính. Việc sách đề cập cả hai chủ đề cho thấy thông điệp về tăng trưởng không hoàn toàn chỉ là tiết kiệm. Người đọc cần phân biệt lợi nhuận danh nghĩa với lợi nhuận thực, đồng thời phân biệt đầu tư dài hạn có kỷ luật với việc khuếch đại rủi ro bằng nợ. Đây là giới hạn cần thiết để áp dụng nguyên lý lãi kép một cách thận trọng. Kết luận: How to grow rich with the power of compounding phù hợp nhất với người mới bắt đầu quan tâm đến tiết kiệm và đầu tư dài hạn, hoặc những ai biết về lãi kép nhưng chưa thực sự biến nó thành một thói quen tài chính. Người đọc có thể nhận được một khuôn khổ đơn giản để suy nghĩ về thời gian đóng góp định kỳ, tái đầu tư lợi nhuận, kiểm soát nợ và tác động của lạm phát. Điểm mạnh thực tế của sách là ngắn gọn, dễ tiếp cận và tập trung vào các câu hỏi nền tảng như vì sao giai đoạn đầu tăng trưởng chậm, tìm tiền đầu tư từ đâu và vì sao nợ có thể làm đảo ngược nỗ lực tích lũy. So với những sách tài chính cá nhân chỉ dừng ở lời khuyên tiết kiệm, cuốn này cố gắng nối thói quen tiết kiệm với cơ chế tích lũy vốn theo thời gian. Việc đề cập hiệu ứng đường hầm, khối lượng tới hạn và lãi kép ngược cũng giúp chủ đề quen thuộc có thêm chiều sâu khái niệm. Dù vậy, người đọc đã có kinh nghiệm có thể thấy nội dung thiên về nguyên tắc cơ bản, chưa cung cấp nhiều hướng dẫn cụ thể về phân bổ tài sản, đánh giá sản phẩm đầu tư hay quản lý danh mục. Vì thế, sách nên được xem là điểm khởi đầu để hình thành tư duy, không phải tài liệu thay thế cho kế hoạch tài chính cá nhân hoặc tư vấn chuyên môn. Giá trị khác biệt của nó nằm ở cách cô đọng hóa sức mạnh lẫn giới hạn của lãi kép, qua đó nhấn mạnh rằng sự bền bỉ tài chính cần đi cùng hiểu biết về nợ, lạm phát và rủi ro. Nếu bạn muốn ủng hộ Pravin Kumar, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!